Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Vũ Nhôm bị tuyên thêm 17 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản. Ngư lôi nước ngoài giặt bờ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam. Mỹ truy tố tin tặc Trung Quốc tấn công hơn 45 công ty công nghệ. Putin ủng hộ quyết định của Trump rút quân khỏi Syria.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sáng ngày 20 tháng 12, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 đến 17 năm tù giam cùng với 25 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng. Cũng tại phiên tòa này, ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị, bị án tù chung thân về hai tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, theo VN Express. Tường thuật từ phiên tòa, báo Jin nói Vũ Nhôm kêu oan không thừa nhận cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á như Viện Kiểm sát truy tố. Ông Vũ một mực khẳng định số tiền này là vay dân sự cá nhân với ông Trần Phương Bình. Trước đó vào ngày 4 tháng 12, ông Vũ đã nhờ gia đình nộp lại 203 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để trả lại cho ông Bình. Kể từ khi bị dẫn độ từ Singapore về Việt Nam vào tháng 1 năm 2018 cho đến nay, ông Vũ Nhôm bị tuyên phạt 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong vụ án Ngân hàng Đông Á, cộng với hình phạt 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước của bản án trước. Tổng hình phạt bị cáo này phải lĩnh là 25 năm tù. Về phần ông Trần Phương Bình, truyền thông trong nước trích lời Viện Kiểm sát nói ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu đô la chuyển cho ông Phan Văn Anh Vũ và mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á. Ngoài ra, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á rút ruột thêm 358,8 tỷ đồng của ngân hàng này để sử dụng cá nhân. Cũng trong vụ án này, cựu trung tá công an Nguyễn Hồng Ánh, cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh, một người thân quen với ông Bình, bị tuyên 10 năm tù với tội danh cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Một ngư lôi có chữ Trung Quốc vừa được tìm thấy ở gần bờ biển Phú Yên là một thiết bị huấn luyện của Hải quân nước ngoài, theo truyền thông trong nước. Một ngư dân tên Trần Minh Thanh ở huyện Tuy An hôm 18 tháng 12 phát hiện ra một vật thể lạ mà sau đó được xác định là ngư lôi trong lúc đánh bắt cá gần bờ. Theo các báo trong nước, ngư lôi có chiều dài 6,8 mét với đường kính 54 cm, được ngư dân 40 tuổi đưa vào khu vực cù lao mái nhà, cách bờ biển Phước Đồng ở Tuy An hơn 1,2 hải lý. Ngày 19 tháng 12, ngư lôi này được lực lượng biên phòng Phú Yên tiếp nhận và sau đó sẽ bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 của tỉnh Khánh Hòa xử lý. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An Bùi Văn Thành, được Jing.vn trích lời cho biết, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết rằng trên thân của vật thể được mô tả có hai cánh quạt như chân vịt, ở phần đuôi này có chữ Trung Quốc. Trên thân ngư lôi có bốn chữ Trung Quốc với chữ ở trên là kết nối và chữ ở dưới là ngắt kết nối. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa thể xác định được nước sản xuất quả ngư lôi này và theo nhận định ban đầu đây là ngư lôi của Hải quân nước ngoài, theo Tuổi Trẻ. Đây là lần đầu tiên một ngư lôi được phát hiện ở vùng biển huyện Tuy An. Hơn một tháng trước, ngư dân ở Quảng Bình cũng phát hiện một vật thể lạ mắc vào lưới khi đánh bắt cá. Sau khi vớt lên, họ đã báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Quân khu 4 vào kiểm tra. Tuy nhiên, vật thể này không được xác định là gì nhưng được ghi là thiết bị dò tìm hoặc đo các dữ liệu dưới đáy biển. Phú Yên đã báo cáo vụ ngư lôi được tìm thấy hôm 18 tháng 12 lên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để báo cáo Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan chức năng trung ương để xử lý, theo jing.vn. Theo các chuyên gia quân sự, ngư lôi là một loại đạn tự di chuyển trong nước được bắn ra từ tàu ngầm tấn công và tàu phóng lôi, hoặc có thể từ tàu nổi và máy bay.
Luật sư gốc Việt Rochelle Nguyễn vừa trở thành dân biểu gốc Việt đầu tiên của bang Nevada, đại diện cho một khu vực ở thành phố Las Vegas. Hôm 18 tháng 12, hãng tin AP trích lời bà Rochelle Nguyễn, 41 tuổi, một luật sư bào chữa các vụ án hình sự, cho biết việc bà thắng cử vào hạ viện tiểu bang Nevada là một dấu mốc tuyệt vời. Bà nói, khi phụ nữ thành công hơn, thì gia đình sẽ mạnh hơn. Bà Rochelle Nguyễn kế nhiệm dân biểu Chris Brooke, người vừa đắc cử thượng viện tiểu bang hồi tháng trước. Bà Rochelle theo đảng Dân Chủ là dân biểu gốc Á đầu tiên của tiểu bang Nevada, đại diện địa hạt 10 ở thành phố Las Vegas, có nhiệm kỳ đến năm 2020. Hãng tin AP cho biết Nevada trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ có tỷ lệ phụ nữ chiếm đa số trong nghị viện tiểu bang 51%, còn chỉ riêng trong hạ viện thì tỷ lệ nữ ở bang này là 55%. Theo tờ The Nevada Independent, bà Rochelle Nguyễn đến bang Nevada vào năm 1999 và vào năm 2002, bà học luật tại trường William S. Boyd School of Law của Đại học UNLV. Theo tờ Las Vegas Review Journal, thân phụ của bà Rochelle Thúy Nguyễn rời Việt Nam đến Mỹ tị nạn vào năm 1975. Bà từng làm việc tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, phụ trách xem xét các hồ sơ di trú. Ngoài ra, bà làm việc tại văn phòng luật sư công tại Black County trong 3 năm.
Từng là một người tị nạn chính trị Việt Nam, dân biểu mới trúng cử của tiểu bang Massachusetts chỉ trích kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó cho phép trục xuất một số lượng di dân Việt đã sinh sống ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Trâm Nguyễn, người vừa trúng cử trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên là dân biểu Massachusetts, cho rằng sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Trump mà theo đó nhiều người tị nạn Việt Nam hiện đang được bảo vệ dưới một hiệp định do chính phủ hai nước Mỹ-Việt ký kết năm 2008 có thể sẽ bị trục xuất là vô cùng đáng lo ngại. Tuần trước, The Atlantic cho biết chính quyền đương nhiệm của Mỹ đang diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam mà theo đó, những người tị nạn chiến tranh với Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai cựu thù nối lại quan hệ ngoại giao, không thể bị trục xuất trở về nước. Theo sự diễn giải mới, Washington cho rằng Hiệp định 2008 không thể bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng hiện có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Mỹ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Một phát ngôn viên của bộ này cho biết rằng việc trục xuất những tội phạm hình sự trở về đất nước, nơi họ ra đi là ưu tiên của chính quyền hiện tại. Theo bà Trump, người tới Mỹ cùng với gia đình năm 1992, có những người trong số các di dân bị trục xuất đã tới Mỹ khi còn nhỏ và không còn ký ức gì về Việt Nam. Tôi tới Mỹ với tư cách là một người tị nạn chính trị từ Việt Nam, cộng sản lúc mới 5 tuổi cùng với gia đình mình, cựu luật sư 31 tuổi nói. Giống như nhiều người tới đây từ Việt Nam và lúc đó, gia đình tôi rất mong được xây dựng lại cuộc sống của mình ở đất nước tuyệt vời này. Trâm Nguyễn, người sẽ chính thức trở thành dân biểu Massachusetts vào tháng sau, cho rằng nước Mỹ được kiến tạo như là một ngọn đèn hy vọng và là cơ hội cho những ai phải trốn chạy khỏi sự bức hại. Theo nữ dân biểu tương lai của Massachusetts, những người di dân Việt được hứa hẹn rằng nước Mỹ là nhà của họ và rằng chúng ta sẽ không trả họ lại một đất nước mà họ không bao giờ biết nhiều về nó và cũng sẽ không được chào đón ở đó. Nước Mỹ bây giờ là nhà của họ. Cuối tuần trước, một nhóm 22 dân biểu Mỹ đã ký vào một bức thư gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những nỗ lực nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Các dân biểu này viết trong bức thư được The Atlantic trích dẫn rằng việc thay đổi chính sách hiện đang bảo vệ những người Việt tới Mỹ trước năm 1995 sẽ đưa hàng nghìn người tị nạn Việt Nam trở về đất nước nơi họ đã bỏ đi cách đây nhiều năm, làm ly tán hàng nghìn gia đình và phá vỡ các cộng đồng di dân và tị nạn ở Mỹ một cách nặng nề. Các nhà lập pháp cho rằng nhiều người tị nạn Việt trẻ khi đến Mỹ được tái định cư ở các khu dân cư có cuộc sống chật vật và thiếu sự hỗ trợ cũng như các nguồn lực để đương đầu với những chấn thương lớn về tâm lý từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Do đó, theo họ, có những người đã phạm lỗi lầm để bị rơi vào vòng lao lý. Họ thúc giục chính quyền Trump tôn vinh tinh thần di dân và mục đích được đề ra trong thỏa thuận hiện tại. Cựu Ngoại trưởng John Kerry gọi chính sách mới của chính quyền Trump là hèn hạ, người đứng đầu ngành ngoại giao dưới thời Tổng thống Barack Obama và từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam, viết trên Twitter rằng sau khi nhiều người từ Tổng thống George H.W. Bush cho tới Cố Thượng nghị sĩ John McCain và Tổng thống Bill Clinton đã nỗ lực trong nhiều năm để hàn gắn vết thương chưa lành và để lại chiến tranh phía sau, thì chúng ta đang quay lưng lại với những người đã bỏ nước ra đi và nhiều người trong số đó đã chiến đấu bên cạnh chúng ta. Để làm gì? Trương Nguyễn, người có trà phục vụ trong chiến tranh cùng với quân đội miền Nam Việt Nam và sau đó là tù nhân chiến tranh trong trại cải tạo, cho rằng chính sách mới của chính quyền Trump sẽ không làm cho chúng ta an toàn hơn, mà sẽ lại lần nữa trừng trị những người đã phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của họ. Điều đó sẽ là trái với những gì thuộc về Mỹ, Trương Nguyễn nói. Chúng ta có thể vừa duy trì an toàn công cộng mà vẫn có thể thực hiện những gì chúng ta đã hứa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Bắc Kinh nói, người phụ nữ Canada bị bắt giữ bị phạt hành chính vì lao động bất hợp pháp ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác nhận người phụ nữ Canada đó tên là Sarah McVer, nhưng không cho biết chi tiết về hình phạt. Truyền thông Canada trước đó xác định McVer là một giáo viên. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Tư cho biết rằng chính phủ của ông đang cố gắng thu thập thêm thông tin về vụ này, nhưng việc giam giữ McVer dường như không liên quan đến việc giam giữ hai người Canada khác ở Trung Quốc mà ông gọi là một trường hợp rất riêng biệt. Hai người Canada bị Trung Quốc bắt giam ngay sau khi Canada bắt giữ một giám đốc điều hành của một công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc theo lệnh bắt giữ của Hoa Kỳ ngày 1 tháng 12. Giám đốc tài chính công ty Huawei, bà Mạnh Vãn Trù, bị cáo buộc lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các giới chức Canada tránh nói việc Bắc Kinh bắt giữ hai người Canada là hậu quả trực tiếp từ vụ Canada bắt giữ bà Mạnh. Tuy nhiên, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc David Moroney nói điều đó không thể chấp nhận được. Ông nói, bắt giữ một người là đủ tệ rồi, bắt hai người là khủng khiếp, bắt đến ba người cho thấy rõ Trung Quốc tàn nhẫn như thế nào. Đó là một lời nhắc nhở cho mọi người thấy rằng Trung Quốc là một quốc gia tù đầy. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cho biết hai người Canada, nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và cố vấn kinh doanh Michael Spavor bị bắt với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng bà Mạnh đã nói dối với các ngân hàng về việc Huawei kiểm soát công ty Skycom Nithra có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty này được cho là đã bán hàng hóa của Mỹ cho Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bà Mạnh được tại ngoại tại Vancouver trong khi chờ phiên tòa quyết định về việc dẫn độ bà sang Hoa Kỳ. Trung Quốc cảnh báo Canada về những hậu quả nghiêm trọng nếu không thả bà Mạnh. Tổng thống Donald Trump nói với Reuters tuần trước rằng ông sẽ đích thân can thiệp vào vụ bà Mạnh nếu điều đó có lợi cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc có ích cho thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông Nelson Wiseman, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Toronto nói rằng Trung Quốc dễ dàng chút sự tức giận lên Canada, nhưng thay vào đó nên đổ vào Hoa Kỳ. Giáo sư Wiseman nói với VOA, mối quan hệ thương mại và rộng hơn về mặt chiến lược quan trọng đến mức họ sợ ảnh hưởng đến quyền lực của Tổng thống Mỹ. Và đối với họ, điều quan trọng nhất là đạt được một thỏa thuận thương mại nào đó với Hoa Kỳ, bởi vì hiện tại nền kinh tế của họ đang thực sự xuống dốc.
Triều Tiên hôm 20 tháng 12 nói sẽ không bao giờ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân, trừ phi Mỹ dỡ bỏ điều mà Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa hạt nhân. Hãng tin AP nhận định tuyên bố thẳng thừng này nhiều khả năng có thể ảnh hưởng tới nỗ lực ba bên nhằm tháo ngòi cuộc khủng hoảng hạt nhân, từng gây lo ngại có thể leo thang thành chiến tranh hồi năm ngoái. Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải cũng được cho là đặt ra vấn đề về uy tín đối với chính quyền Hàn Quốc vì Seoul liên tiếp tuyên bố rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un thành thật muốn đàm phán từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo AP, tuyên bố của Bình Nhưỡng cũng khẳng định lại mối nghi ngờ của nhiều người rằng ông Kim sẽ không bao giờ tự nguyện từ bỏ điều không ít chuyên gia cho là giúp bảo vệ sự tồn vong của nước này. Tuyên bố trên của Bình Nhưỡng cũng được cho là có thể dẫn tới việc Triều Tiên rốt cuộc yêu cầu Mỹ giảm đáng kể con số 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú ở Hàn Quốc. Lời khẳng định của Triều Tiên được đưa ra ít ngày sau khi Bình Nhưỡng lên án chính quyền Hoa Kỳ gia tăng áp đặt các lệnh trừng phạt cũng như áp lực lên nước này. Theo hãng tin Reuters, việc giải trừ hạt nhân Triều Tiên đạt được ít tiến bộ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Trump ở Singapore hồi tháng 6. Hai nước vẫn chưa lên lịch lại cuộc họp đã bị hủy hồi tháng 11 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quan chức cấp cao của Triều Tiên là ông Kim Jong-un.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20 tháng 12 ca ngợi quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Trump, cho rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ tại đó là bất hợp pháp, đồng thời nói thêm rằng nhà nước Hồi giáo gần như đã bị đánh bại hoàn toàn. Theo tờ Washington Post, trao đổi với các phóng viên trong buổi họp báo cuối năm, ông Putin nói rằng nhà nước Hồi giáo đã hứng chịu các cú giáng nặng nề ở Syria. Ông nói, về điều này, Donald đúng, tôi đồng ý với ông ấy. Theo Reuters, ông Trump hôm 19 tháng 12 nói rằng Mỹ đã đánh bại nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Syria và điều đó đồng nghĩa với việc hoàn thành mục tiêu duy nhất nhằm duy trì binh sĩ Hoa Kỳ ở nước này. Trong khi đó, theo nhận định của các nhà phân tích, nhà nước Hồi giáo vẫn là một nhóm gây chết chóc ở Syria. Washington Post trích lời ông Putin nói rằng việc Mỹ triển khai binh sĩ ở Syria là điều bất hợp pháp vì cả chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và Liên Hợp Quốc đều không thông qua việc đưa quân này. Ông Putin nói nếu Hoa Kỳ quyết định rút lực lượng của mình thì đây là điều phù hợp. Ông cho biết thêm rằng Nga đang đàm phán một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria với ông Assad. Nước láng giềng của Syria là Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh của Nga là Iran. Ông Putin nói rằng sự hiện diện của binh sĩ Mỹ không giúp ích cho việc đạt được điều đó. Tổng thống Nga thận trọng nói rằng Moscow chưa thấy dấu hiệu rút quân Mỹ ở Syria. Ông Putin nói Hoa Kỳ vẫn hiện diện ở Afghanistan 17 năm qua và gần như mọi năm họ đều nói sẽ rút quân. Trong khi đó, theo Reuters, Tổng thống Trump đã phớt lờ các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu, gây bất ngờ cho các chỉ huy Mỹ ở thực địa cũng như các nhà lập pháp Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ khi ra lệnh rút quân khỏi Syria. Hãng tin này dẫn lời các nguồn tin nhận định rằng việc đó sẽ tạo lợi thế cho Nga, Iran và bỏ lại mục tiêu chưa hoàn thành hết là xóa bỏ hoàn toàn nhà nước Hồi giáo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20 tháng 12 cáo buộc Mỹ gây ra nguy cơ về chiến tranh hạt nhân sau khi Washington đe dọa rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân và từ chối tổ chức hội đàm về một hiệp ước khác sẽ sớm hết hạn. Trong cuộc họp báo kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, theo Reuters, ông Putin nói rõ rằng mối lo ngại lớn nhất của ông là một cuộc chạy đua vũ trang mới mà ông cáo buộc Mỹ gây ra khi quay lưng lại với một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân. Washington đã đe dọa rút khỏi một hiệp ước ký năm 1987 viết tắt là INF, theo đó cấm Nga và Mỹ đặt tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên đất liền ở châu Âu. Ông Putin nói rằng nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ dẫn tới các hậu quả không thể lường trước. Về cơ bản, chúng ta đang chứng kiến một sự tan rã trật tự kiểm soát vũ khí quốc tế và sự bắt đầu của một cuộc chạy đua vũ trang, ông Putin nói với hơn 1.000 phóng viên. Khó có thể tưởng tượng được tình hình sẽ diễn biến như thế nào nếu Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước INF. Nếu những tên lửa đó xuất hiện ở châu Âu, chúng tôi nên làm gì? Dĩ nhiên, chúng tôi phải bảo đảm an ninh của chính mình. Tổng thống Nga từng nói rằng Moscow sẽ buộc phải chĩa tên lửa của mình vào bất kỳ quốc gia châu Âu nào là nơi đặt rocket của Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 20 tháng 12 nói rằng việc quân đội Mỹ hiện diện ở Nhật Bản gây phức tạp cho nỗ lực mưu tìm một hòa ước chính thức giữa Moscow và Tokyo. Nga và Nhật Bản suốt 7 thập kỷ qua tranh chấp chủ quyền các hải đảo bị quân đội Liên Xô cũ chiếm vào những ngày cuối của Thế chiến thứ hai. Hậu quả là hai nước chưa chính thức chấm dứt thù địch. Tổng thống Putin nói với các phóng viên báo chí tại cuộc họp báo thường niên của ông rằng Nga lo ngại về việc Mỹ triển khai hệ thống phòng không ở Nhật Bản.
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ công bố các cáo buộc hôm thứ Năm nhắm vào hai tin tặc có liên quan đến tình báo Trung Quốc đã tấn công hơn 45 công ty công nghệ trong suốt một thập niên. Các cáo buộc mới nhất do Bộ Tư pháp đệ trình. Tru Hoa và Trang Shilong bị buộc tội âm mưu xâm nhập máy tính, âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường điện tử và tội đánh cắp danh tính với tình tiết tăng nặng. Phát biểu trước báo giới tại một cuộc họp báo ở Washington, Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Rod Rosenstein cùng với Giám đốc FBI Christopher Wray và các quan chức thực thi pháp luật khác giải thích lý do tại sao các cáo buộc này là nghiêm trọng.
This case is significant because the defendants are accused of targeting.
Vụ án này là quan trọng vì các bị cáo bị buộc tội nhắm mục tiêu và xâm nhập các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý, gọi tắt là MSP. MSP là các công ty được tin cậy để lưu trữ, xử lý và bảo vệ dữ liệu thương mại, bao gồm cả tài sản trí tuệ và thông tin kinh doanh bí mật khác. Khi các tin tặc tấn công các MSP, họ có thể đánh cắp thông tin kinh doanh nhạy cảm mang lại lợi thế không công bằng cho đối thủ cạnh tranh. Các quan chức mô tả ông Chu và ông Trang là thành viên của một nhóm hacker được các chuyên gia an ninh mạng gọi là nhóm APT-10. Các cáo buộc được đưa ra sau khi các quan chức tuần trước cáo buộc một nhóm tin tặc hoạt động thay mặt Trung Quốc thực hiện một vụ xâm nhập dữ liệu lớn dính dáng đến hàng triệu khách hàng của chuỗi khách sạn Marriott.
Quốc hội Mỹ hôm 20 tháng 12 tiến gần tới việc ngăn đóng cửa một phần chính quyền liên bang, trong khi các nhà lập pháp hàng đầu hy vọng thông qua lần cuối một dự luật cung cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ, nhưng không có khoản dành cho bức tường ngăn trên biên giới như mong muốn của Tổng thống Trump. Theo Reuters, ông Trump từng nhiều lần công kích phe Dân Chủ vì không ủng hộ ngân quỹ cho bức tường và sẽ không ký vào bất kỳ dự luật nào, không bao gồm khoản tiền đó, nên có thể đe dọa tới dự luật chi tiêu mà Quốc hội Mỹ đang thương thảo. Hiện chưa rõ là ông Trump đề xuất tới dự luật ngân sách đã qua được Thượng viện cuối ngày 19 tháng 12 và sẽ được thảo luận tại Hạ viện, hay ông nhắm vào một dự luật mà phe Dân Chủ trình ra vào năm tới. Reuters đưa tin rằng Nhà Trắng không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng. Ông Trump viết trên Twitter sáng 20 tháng 12 rằng phe Dân Chủ biết rằng bức tường là cần thiết cho an ninh biên giới, nhưng vẫn đặt chính trị trên đất nước. Tổng thống Mỹ viết thêm rằng điều họ mới bắt đầu nhận ra rằng tôi sẽ không ký vào bất kỳ dự luật nào, bao gồm cả về cơ sở hạ tầng, trừ khi nó bao gồm an ninh biên giới. Nước Mỹ chiến thắng. Theo Reuters, ông Trump dường như đề cập tới dự luật mà phe Dân Chủ tìm cách đưa ra vào năm 2019 khi lấy quyền kiểm soát Hạ viện từ tay phe Cộng Hòa.
Sân bay Gatwick ở London, Anh đã buộc phải đóng cửa sau khi người ta thấy máy bay điều khiển từ xa, drone, bay gần phi trường này, khiến hàng chục ngàn người lỡ kế hoạch. Các chuyến bay tới sân bay Gatwick đã bị hủy tối ngày 19 tháng 12 sau khi hai thiết bị bay không người lái điều khiển từ xa bay gần đường băng, gây ra vụ gián đoạn lớn nhất đối với phi trường này kể từ năm 2010, khi sân bay phải đóng cửa vì tro bụi của núi lửa. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May được Reuters dẫn lời nói rằng việc cho bay những chiếc drone như vậy là hành động thiếu trách nhiệm và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngoài ra, người phát ngôn cũng bày tỏ sự cảm thông đối với hàng ngàn khách vì kế hoạch của họ bị gián đoạn vài ngày trước Giáng sinh. Cảnh sát cho biết rằng hơn 20 đơn vị đã được triển khai truy tìm người điều khiển những chiếc drone này, và theo Reuters, chính quyền cũng cho biết rằng việc trên không liên quan tới khủng bố. Sự gia tăng các vụ suýt va chạm giữa drone và máy bay hành khách càng làm gia tăng quan ngại về an toàn trong ngành hàng không trong những năm gần đây. Tại Anh, con số các vụ suýt va chạm từ năm 2015 tới năm 2017 đã tăng gấp 3 với 92 vụ ghi nhận năm ngoái, theo Reuters.
Dù đã qua đời, cựu Tổng thống George H.W. Bush vẫn làm trái tim mọi người phải xúc động. Vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ đã bảo trợ một bé trai 7 tuổi ở Philippines trong 10 năm dưới một cái tên giả, theo tiết lộ của một tổ chức phi lợi nhuận đứng ra làm trung gian kết nối họ. Thông qua Compassion International, một tổ chức chuyên kết hợp với các nhà thờ địa phương để giúp đỡ các trẻ em ở những cộng đồng nghèo khó trên toàn thế giới, Tổng thống Bush đã bảo trợ cho một cậu bé tên là Timothy. Trong suốt một thập kỷ, vị cựu tổng thống này đã gửi các khoản tiền bảo trợ cho việc học tập, các hoạt động ngoại khóa và một phần các bữa ăn của Timothy. Tổ chức phi lợi nhuận này đã chia sẻ những bức thư mà Tổng thống Bush gửi cho Timothy với CNN. CNN không thể liên lạc với gia đình Tổng thống Bush để xin bình luận về những bức thư này. Tuy nhiên, người phát ngôn cho văn phòng George H.W. Bush khẳng định với CNN về tính xác thực của những bức thư đó. Cố Tổng thống Bush viết thư cho cậu bé ngay khi chương trình bảo trợ bắt đầu. Ông viết trong bức thư gửi cậu bé để ngày 24 tháng 1 năm 2002 rằng ông yêu Timothy ngay từ ngày đầu tiên.
Timothy yêu quý, ông muốn là người bạn tâm thư mới của cháu. Ông là một ông già 77 tuổi nhưng ông yêu trẻ nhỏ. Và mặc dù chúng ta chưa gặp mặt nhưng ông đã yêu cháu rồi. Ông sống ở Texas, ông sẽ viết cho cháu thường xuyên. Chúc may mắn, G. Walker.
Tổng thống Bush bắt đầu có ý tưởng bảo trợ một trẻ nhỏ vào năm 2001 khi ông tham gia một chương trình hòa nhạc Giáng sinh ở Washington. Vì hầu hết các nghệ sĩ theo Kitô giáo nên họ tin vào sứ mệnh của chúng tôi, Wes Stafford, một cựu chủ tịch của Compassion International, nói với CNN. Trong lúc nghỉ giải lao, họ nói với khán giả về hoạt động của chúng tôi và hỏi họ xem có ai muốn bảo trợ cho một đứa trẻ, vị chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận nói. Đột nhiên, ông Bush, người đang ngồi cách đó vài hàng ghế và có an ninh vây quanh, giơ tay lên và hỏi xin một cuốn sách giới thiệu. Theo ông Stafford, đội an ninh của Tổng thống Bush trở nên lo lắng vì họ không biết chính xác có gì trong cuốn sách đó hoặc liệu các thông tin trong đó đã được chứng thực chưa, nhưng điều đó không ngăn cản được ông Bush. Người đứng đầu đội an ninh của ông gọi cho tôi và nói, tôi không ngạc nhiên khi thấy ông ấy làm như vậy, nhưng nếu ông ấy bảo trợ cho cậu bé thì chúng tôi phải đảm bảo rằng cậu bé đó không biết người bảo trợ là ai. Do đó ông ấy ký tên trong tất cả các bức thư gửi Timothy là George Walker, theo ông Stafford. Nhóm an ninh của ông Bush chủ yếu lo ngại cho sự an toàn của Timothy, theo giải thích của ông Stafford. Họ không muốn cậu bé trở thành một mục tiêu nếu người ta phát hiện ra cậu bé có liên lạc với một cựu tổng thống Mỹ. Do các mối lo về an ninh, ông Stafford trở thành người phụ trách việc kiểm tra mỗi bức thư và Tổng thống Bush đã làm cho công việc của ông Stafford trở nên không dễ dàng chút nào khi cung cấp nhiều thông tin hơn những gì ông nên làm. Các bức thư của ông ấy là những bức thư ngọt ngào và sinh động nhất mà tôi đã từng đọc của bất cứ một nhà bảo trợ nào. Nhưng ông ấy luôn đưa ra những ẩn ý để có thể đoán ông là ai. Ông Stafford cho CNN biết, ông ấy thực sự đã vượt qua giới hạn có thể cho phép. Sự vi phạm an ninh đầu tiên của ông ấy là chia sẻ hình ảnh chú chó của ông.
Đây là hình ảnh chú chó của ông. Tên của nó là Sadie. Nó đã gặp rất nhiều người nổi tiếng. Nó là một chú chó ngoan lắm và được sinh ra ở Anh. Nó bắt chuột và sóc chuột và nó chạy nhanh như gió. G. Walker.
Ông Bush cũng cho cậu bé biết rằng ông nổi tiếng đến nỗi được mời vào Nhà Trắng để dự tiệc Giáng sinh.
Timothy thân mến, ông yêu tấm ảnh trong đó cháu cầm cái máy World Time. Ông cũng biết được rằng cháu chơi đàn guitar, thật là tuyệt vời. Timothy, cháu đã bao giờ nghe nói về Nhà Trắng chưa? Đó là nơi Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sống. Ông đã tới Nhà Trắng vào dịp Giáng sinh. Đây là một quyển sách nhỏ mà ông có được khi đến Nhà Trắng ở Washington.
Mặc dù việc gửi quà là điều không được cho phép, nhưng ông Bush vẫn cứ gửi, đặc biệt là khi ông biết được rằng Timothy rất thích vẽ. Timothy gửi những bức vẽ bằng tay của cậu bé cho ông và nói với Tổng thống rằng cậu yêu nghệ thuật như thế nào, do đó ông gửi cho cậu các loại bút chì màu, bảng vẽ và sơn. Ông Stafford cho biết, tôi phải đợi đến khi nhân viên của tôi đi Philippines để gửi chúng theo cùng với họ. Họ mang chúng tới nhà thờ mà Timothy tham gia để cậu bé có thể nhận quà. Trong một trong những bức thư, Timothy cảm ơn ông Bush vì đã không quên cậu bé. May thay, Timothy không bao giờ đoán ra được từ những ẩn ý trong bức thư của ông Bush và không phát hiện ra được người bảo trợ cho cậu là ai cho đến khi cậu tốt nghiệp chương trình đó. Sau một thời gian, người trợ tá của tôi, Angie Lathrop, đảm trách chương trình bảo trợ và sau khi Timothy tốt nghiệp vào năm 17 tuổi, cô ấy bay sang Philippines để gặp cậu. Ông Stafford nói, đó là lúc cô ấy nói cho cậu ấy biết người bảo trợ cho cậu thực sự là ai. Timothy bị sững sờ, theo ông Stafford. Cậu ấy không thể tin nổi người đàn ông mà cậu đã viết thư trao đổi từng là tổng thống của một đất nước. Ông Stafford cho CNN biết Timothy nói với Lathrop rằng cậu ấy không hề hay biết và rằng việc cô ấy nói cho cậu ấy biết về người bảo trợ cho cậu là Tổng thống Bush đã thay đổi cuộc đời cậu. Đó là lần cuối cùng tổ chức phi lợi nhuận này có thông tin từ Timothy, mặc dù sau đó họ đã có nhiều nỗ lực để tìm kiếm xem cậu đang ở đâu, ông Stafford cho biết. Compassion International kết hợp với hơn 7.000 nhà thờ địa phương ở 25 quốc gia trên toàn thế giới, và mục tiêu chính của họ là bảo trợ giáo dục cho trẻ em nhỏ và giúp những người mẹ mang thai, cũng như khích lệ những người trong các cộng đồng nghèo khó đạt được những mục tiêu lớn. Mọi người có thể bảo trợ những phụ nữ đang mang thai, những người đang làm mẹ và trẻ nhỏ, từ 4 tuổi trở lên, ông Stafford nói. Chúng tôi có thể không biết giờ này Timothy đang ở đâu, nhưng chúng tôi biết giờ đây cậu ấy đang có một cuộc sống thành đạt, theo ông Stafford. Bảo trợ cho một đứa trẻ, thậm chí khi chúng còn đang trong bụng mẹ, có thể khích lệ chúng và hướng chúng trở thành những con người tuyệt vời.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.